Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, tên Hoàng Bảo Quái bắt được Sa Tăng đem trói lại, không giết chết cũng không đánh đập gì cả và cũng không mắng mỏ câu nào. Hắn cầm lòng đại đao, trong lòng nghĩ ngợi.
Đường Tăng là nhân vật bên thượng bàng, hắn biết lễ nghĩa. Không có lẽ ta đã tha chết cho, còn sai đồ đệ đến bắt ta sao? À, chắc là cô vợ nhà mình có thư từ gì gửi về cho lão vua làm lộ chuyện ra. Để ta thử lên hỏi xem khác.
Lúc này, Yêu Tinh đã nổi cơn hùng, định giết công chúa. Nhưng công chúa không biết. Trải chuốt vừa xong, đang bước đến. Thấy Yêu Tinh hầm hập tức giận, hai mắt tròn xòe, mắm môi nghiến lợi. Tuy thế, công chúa vẫn tươi cười đón hỏi.
Lam quân có việc gì mà buồn bực thế?
Yêu Tinh cất tiếng mắng nhiếc.
Mê là một con đàn bà hèn hạ, mất hết nhân luân. Từ khi ta đưa mi về đây, không hề nói nặng nửa lời. Mi được mặc gấm vóc, đeo vàng bạc. Thiếu thôn thứ gì, ta đi tìm kiếm bốn mùa hưởng dục. Mối tình ngày đêm đằm thắm. Vậy sao mi chỉ nhớ tới cha mẹ mà không chút tình nghĩa vợ chồng?
Công chúa nghe vậy, sợ hãi quá, vội quỳ xuống nói.
Thưa Lang quân, hôm nay sao Lang quân lại nói những lời chia rẽ như vậy?
Không biết là ta định chia rẽ hay chính mi muốn chia rẽ. Ta bắt được Đường Tăng định để ăn thịt. Tại sao mi chưa bảo có ta biết đã dám tha y ra? Chính mi đã ngấm ngầm viết thư nhờ y mang về nhà. Không thì cớ gì hai tên sư kia lại đến đánh phá cửa ta, bắt phải trả mi về. Đó không phải là việc mi đã gây ra ư?
Lang quân ạ, Lang quân mắng oan em rồi, em không hề có thư từ gì gửi đi đâu cả.
Mi còn nọ mồm hở, hiện nay ta bắt sống được một tên đối đầu ở kia, lại chẳng là một chứng cớ rõ ràng ư?
Nghe Yêu Tinh nói thế, công chúa vội hỏi.
Là ai vậy?
Người đồ đệ thứ hai của Đường Tăng là Sa Hòa Thượng.
Công chúa nghe nói thế mà giật nảy mình lên, nhưng vẫn kiếm cớ chống chế.
Xin Lang quân bớt giận, em và anh đến hỏi ngay người đó, nếu quả có thư, sẽ đánh chết em cũng cam tâm. Nhỡ không có, chẳng hóa ra là đánh chết oan em sao?
Nhưng Yêu Tình không để cho nói nữa, vung ngay cái bàn tay xám xịt to như cái chổi xẻ, túm lấy tóc công chúa, lôi xình xịch đi, tay cầm đại đào đến chỉ vào mặt Sa Tăng quát một tiếng.
Sa Tăng kia, hai đứa chúng mày sao dám vô cớ đến đánh phá cửa ta? Có phải là người con gái này viết thư về nhà, quốc vương mới sai chúng mày tới đây không?
Sa Tăng bị trói ở đấy, thấy Yêu Tinh cực kỳ hung ác, quật công chúa xuống đất, cầm đại đao định giết. Trong lòng Sa Tăng nghĩ thầm, rõ ràng là nàng có gửi thư đi, nhưng nàng đã cứu được sư phụ ta, đó là ơn lớn không gì bằng. Nếu nay ta nói thật ra, Yêu Tinh sẽ giết công chúa mất, chẳng hóa ra ta đem thù trả ơn ư?
Thôi được, lão Sa này theo sư phụ chưa có chút công lao báo đền, ngày nay đã bị trói ở đây, sẽ đem tính mạng đền ơn sư phụ ấy.
Nghĩ rồi, Sa Tăng liền quá to.
Yêu Tinh kia không được vô lễ, nàng không có gửi thư từ gì hết, mi đổ oan như thế định giết hại người ta. Chúng tôi đến đây đòi công chúa về là vì lẽ khác.
Nghĩ một lát, Sa Tăng nói tiếp.
Vì mi bắt sư phụ ta vào trong động, sư phụ ta được trông thấy hình dạng đi đứng của nàng. Khi đi đến nước Bảo Tượng, xin trao văn điệp, hoàng thượng có đem ảnh vẽ mặt công chúa hỏi hết trước sau, lại hỏi sư phụ ta có gặp không. sư phụ ta đem chuyện công chúa kể ra, cho nên đức vua mới nhận được con gái. Liền đem Ngộ Tiểu mời chúng tôi và nhờ anh em chúng tôi bắt mi đưa công chúa về cung. Đó là thực tình, làm gì có thứ tội gì. Mi muốn giết thì cứ giết ngay lão xa này, đừng có giết hại người lành mà tội với trời.
Yêu tinh thấy Sa Tăng ăn nói rắn giỏi, liền buông đao xuống, hai tay đỡ lấy công chúa dậy làm lành nói.
Trong lúc lỗ mãng có điều xúc phạm hiển thế, xin chớ giận.
Yêu tinh chải chuốt lại tóc mai, vuốt ve tóc gáy cho nàng, rồi dịu dàng vui vẻ dỗ dành dắt nàng vào, mời nàng ngồi lên để xin lỗi. Cô công chúa thấy nó kính nể, lại mùi lòng chuyển ý nói.
Nếu lang quân nghĩ đến ân ái vợ chồng, xin nới dây trói cho Sa Tăng một chút.
Yêu tinh nghe nói, liền sai tiểu yêu cởi trói cho Sa Tăng, chỉ giam lỏng ở trong nhà. Sa Tăng thấy được cởi trói tháo xiềng, liền đứng ngay dậy, trong bụng mừng thầm nghĩ.
Thế mới là làm phúc cho người là làm phúc cho mình. Nếu mình không chối cho nàng, đời nào họ lại nới lòng dây trói cho mình thế này?
Yêu tinh lại truyền lệnh bày tiệc rượu, ngồi cạnh công chúa uống rượu giải phiền. Khi rượu đã chánh choáng, lão yêu tinh lại thay bộ quần áo khác mới tinh, lấy một thanh bảo đào, đeo lên trên lưng, với tay ra vỗ về công chúa nói.
Hiền thế à, em cứ ở nhà uống rượu, trông nom hai đứa con thơ, chớ có tha Sa Tăng nha. Nhân tiện có Đường Tăng hãy còn ở trong triều, ta cũng nên đến nhận cha mẹ đây.
Anh nhận cha mẹ nào?
Nhận phụ vương em chứ còn gì. Ta là phò mã của người, người là bố vợ ta, sao lại không đến nhận được?
Anh đi không được đâu.
Sao lại không được?
Phụ vương tôi không phải là bậc cha dành giang sơn bằng thanh gươm và yên ngựa, mà chính là tổ tông lưu truyền cho xã tắc. Từ hồi còn là thái tử đã lên ngôi, chưa từng ra khỏi cửa thành, không hề trông thấy một người hung tợn như anh. Mặt mũi anh lại xấu xí như thế, nếu người trông thấy đến phải sợ chết khiếp đi rồi, chi bằng không đi là hơn.
Đã vậy, ta biến ra một chàng rất bảnh trai cho mà xem.
Con quái vật đương ngồi trong tiệc, đứng dậy nhao mình một cái, biến ngay ra một chàng đẹp trai. Dáng người tuấn tú, thể vóc linh khinh, ăn nói vẻ quan dạng, đi đứng dáng đàn anh. Đầu đội mũ đuôi chim, làn mây lấp lánh, mình mặc áo giáp ngọc, tay rộng thùng thình. Chân đi giày hoa óng ánh, lưng đeo giải ngọc sáng quắc. Thấy công chúa có vẻ hài lòng, lão yêu tình cười và nói,
hiện thê xem biến ra thế này đã được chưa?
Tốt đấy, đẹp lắm. Khi anh vào triều, phụ vương em không tài nào dứt được, nhất định phải truyền các quan văn võ giữ lại mở yến tiệc. Trong lúc đánh chén, nên cẩn thận giữ gìn, đừng để lộ bộ mặt cũ ra mà sẽ hết đường khoe khoang đấy.
Không cần phải dặn, ta đã có cách.
Lão yêu tinh đi trên tầng mây, chốc đã đến nước bảo tượng. Từ trên mây bước xuống tới ngoài cửa triều môn, nói với quan coi cửa.
Phò mã thứ ba xin vào bái kiến, nhờ ngài chuyển tâu lên cho.
Quan hoàng môn vào triều tâu.
Muôn tâu hoàng thượng, có phò mã thứ ba đến bái kiến, còn đợi chỉ ở ngoài triều môn.
Lúc này, quốc vương đương ngồi nói chuyện với Đường Tăng. Chợt nghe tâu có phò mã thứ ba đến, liền hỏi các quan.
Chậm chỉ có hai vị phò mã, làm sao lại có phò mã thứ ba?
Phò mã thứ ba này nhất định là yêu tinh đến đấy.
Thế có nên cho vào triều không?
Nghe quốc vương hỏi thế, Đường Tăng sợ hãi nói.
Tâu bệ hạ, yêu tình ấy à, nó có thể biết cả việc quá khứ tương lai, biết cả bay mây gọi gió. Triệu nó cũng vào, chẳng triệu nó cũng vào, chỉ bằng cứ cho nó vào để tránh miệng tiếng.
Quốc vương chuẩn lời tâu, truyền cho Triệu vào. Khi dẫn yêu tình đến trước thềm vàng, y cũng làm lễ nhảy múa tung hô. Các quan thấy y là người tuấn tú, không ai dám bảo là yêu tình. Quốc vương thấy nó mặt to tai lớn, cho là bậc có tài ba, liền hỏi.
Phò mã tên họ là gì? Quê quán ở đâu? Lấy công chúa từ bao giờ, sao mãi đến ngày nay mới đến nhận cha?
Lão yêu tình cúi đầu nói.
Tâu chúa công, nhà hạ thần nó ba nguyện độc Uyển Tử Sơn về phía đông thành này.
Núi ấy cách đây bao xa?
Không xa lắm, chỉ có 300 dặm thôi.
Những 300 dặm đường thì công chúa ta làm thế nào mà tới đấy để kết duyên với nhà ngươi được?
Nghe quốc vương hỏi thế, yêu tinh liền khua môi múa mép nói dối.
Tâu chúa công, hạ thần từ nhỏ đã học tập cung nỏ, săn bắn nuôi thần. Hồi 13 năm trước đây, trong khi đem mấy chục gia đồng thả ưng khua chó đi săn, chợt thấy một con mãnh hổ lông vằn vác một cô con gái từ sơn núi chạy xuống. Hạ thần dương cung bắn một phát tên, hạ được con hổ ấy, đưa cô gái về nhà, nấu thuốc vừa rửa vừa giò cho nàng. Khi nàng tỉnh lại, hạ thần hỏi là người ở đâu, nàng không hề nói đến hai chữ công chúa, chứ nói là công chúa thứ ba của bệ hạ, hạ thần đâu dám hỗn ngược tự tiện lấy nhau. Phải đưa nàng về triều tiến lên kim điện, nhận một phần thưởng quan chức hoặc lớn hoặc nhỏ cho sướng thân chứ.
Nhưng vì nàng chỉ nói là con nhà dân thường, hạ thần mới dám giữ lại ở nhà. Gái sắc trai tài, hai bên vừa ý, nên mới lấy nhau được ngần ấy năm. Ngay sau khi mới lấy nhau, hạ thần đã đựng đem con hổ giết thịt để thết đãi họ hàng, nhưng công chúa lại bảo đừng giết.
Vì nghe lời công chúa, thần mới cởi dây trói, tha cho hổ ra. Con hổ ấy mang vết thương bị tên, chồm cẳng vẫy đuôi, chuồn vào trong rừng. Ngờ đâu sau khi thoát chết, con hổ ấy tu luyện mấy năm ở trong núi và đã thành tinh, chuyên làm mê người hại vật. Thần có nghe nói năm trước đây cũng có mấy vị sư đây lấy kinh, ai cũng nói là Đường Tăng bên đại đường. Thiết tưởng con hổ ấy đã ăn thịt Đường Tăng, rồi theo khổ dạng ấy biến ra hình dạng người lấy kinh, lẫn vào trong triều lừa dối hoàng thượng đấy.
Tâu chúa công, kìa, người mà ngồi ở đôn gấm kia đúng là con mãnh hổ đã vác công chúa hồi 13 năm trước, không phải là người đi lấy kinh chân chính đâu.
Vì nhà vua này là người trần mắt thịt, ngu mê, nên không biết là yêu tình, lại cho những lời nói dối của nó là thực, nên liền hỏi.
Sao hiền phò má lại nhận được vị hòa thượng đó là mãnh hổ đã vác công chúa?
Tâu chúa công, thần ở trong núi, ăn thịt hổ, mặc da hổ, cùng ngủ, cùng dậy với hổ, làm gì mà chẳng nhận ra? Nay xin cho nửa chén nước trong, thần sẽ bắt nó hiện lại nguyên hình.
Quốc vương sai lấy nước đưa đến, yêu tình đỡ lấy nước, vung người đứng dậy, đến trước mặt làm phép. Nó miệng đọc thần chú, ngậm một ngụm nước, phun vào mặt Đường Tăng, hô một tiếng biến. Đường Tăng biến ngay ra một con mãnh hổ lông vằn. Lúc này, quốc vương nhìn thấy Đường Tăng trong chốc lát đã biến thành con hổ, hãi đến nỗi hồn siêu vách lạc. Các quan sợ hãi chạy trốn ẩn hết. Riêng có mấy viên võ tướng bạo dạn, dẫn các vị tướng quân hiệu úy chạy ô cả lên, cầm các thứ binh khí, đâm chém bừa bãi. Phe này, nếu không phải là Đường Tăng chưa đến ngày tận số, thì dù có tới 20 vị sư cũng như da như tương thịt. Bây giờ nhờ có Đinh Giáp Yết Đế cung tào hộ giáo chư thần ngầm ở trên trời giúp đỡ, cho nên bao nhiêu thứ binh khí của ngần ấy người chấu vào đánh mà Đường Tăng vẫn không bị thương. Các quan nhốn nháo bàn bạc mãi đến chiều mới dám bắt sống con hổ, lấy dây sắt xích lại nhốt vào củi sắt giữ ở phòng trong triều đình. Quốc vương lại truyền chỉ cho quan Lộc tự sửa một bữa tiệc lớn tạ ơn Phò Mã. Đến chiều tối các quan tan chầu, lão Yêu Tinh bước vào Ngân An điện. Ông vua lại kén 18 người cung Nga thái nữ, sáo đàn ca múa mời Yêu Tinh uống rượu làm vui. Quái vật ngất ngửa ngồi trên, hai bên toàn là những cung nữ mặt hoa da phấn đứng hầu. Lão Yêu Tinh chè chén lu bù đến hết chúng canh hai, cơn say bốc lên chẳng còn giữ phép tắc gì hết. Nó đứng phát dậy, cười to một tiếng, hiện rõ nguyên hình, vươn bàn tay chổi xể, vô lấy một cô đương gầy đàn tì bà, lôi tuột lại, ngoạm một miếng bất đầu, miệng nhai nhau nhau. Còn lại 17 cô cung Nga sợ mất vía trốn chạy bản mạng. Đám cung nữ này tuy chạy thoát ra, lại không dám kêu cứu, vì đêm đã khuya càng không dám kinh động đến nhà vua. Đều nấp cả ở góc tường dưới hiên. Lúc này Yêu Tinh vẫn ngất ngửa ngồi trên, tay đũa tay chén, uống một chén lại chăn xác đến gần, ngoạm lấy ngoạm để. Trong này thì Yêu Tinh chén khớt, bên ngoài người ta lại kháo nhau, Đường Tăng là hổ tinh. Lời truyền quàng kháo bậy xôn xao đến tận nơi trạm nghỉ. Lúc bây giờ trong trạm không có người nữa, chỉ còn mỗi con ngựa trắng đương ăn cỏ trong chuồng. Con ngựa này nguyên là Tiểu Long Vương ở Tây Hải, vì phạm tội trời, bị cưa sừng lột vảy, biến làm ngựa trắng đèo Đường Tăng sang Tây Thiên. Chợt nghe thấy người ta nói Đường Tăng là con hổ tinh, con ngựa nghĩ thầm trong bụng.
Sư phụ mình rõ ràng là người tốt cơ mà, nhất định là bị Yêu Tinh đem biến ra thành hổ để hại người đây. Biết làm thế nào bây giờ? Đại sư huynh bỏ đi đã lâu, bát giới Sa Tăng thì chẳng thấy tin tức gì. Bây giờ mà ta không cứu sư phụ, công quả sẽ hỏng mất.
Không thể nhịn được nữa, con ngựa bạch chuột cương tháo yên, bỏ đệm cuốn dây, vội vươn mình hóa phép, lại hóa ra con rồng, cưỡi đám mây đen vút lên trên trời xem xét. Liệu con ngựa bạch có cứu được sư phụ hay không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.